Chánh văn 5. Bấy giờ, ông trưởng giả toan muốn dụ dẫn người con mà bày trước phương tiện, mật sai hai người hình sắc tiều tụy, không có oai đức. Hai người nên qua xóm kia, từ từ nói với gã cùng tử, nơi đây có chỗ làm trả giá gấp bội. Gã cùng tử nếu chịu thời, dắt về đây khiến làm. Nếu nó có hỏi muốn sai làm gì, thời nên nói với nó rằng, thuê người hốt phân. Chúng ta hai người cũng cùng ngươi chung nhau làm. Khi đó, hai người sứ liền tìm gã cùng tử, rồi thuật đủ việc như trên. Bấy giờ, gã cùng tử trước hỏi lấy giá cả, liền đến hốt phân. Người cha thấy con thương xót và quái lạ. Lại một ngày khác, ông ở trong cửa sổ xa thấy con ốm o tiều tụy, phân đất bụi bặm dơ giấy không sạch. Ông liền cởi chuỗi ngọc, áo tốt mịn màng cùng đồ trang sức, lại mặc áo thô rách trĩnh dơ, bụi đất lấm thân, tay mặt cầm đồ hốt phân, bộ dạng đáng nể sợ, bảo những người làm rằng, các ngươi phải siêng năng làm việc, chớ nên lười nghỉ, dùng phương tiện đó đặng đến gần người con. Lúc sau lại bảo con rằng, gã nam tử này, ngươi thường làm ở đây, đừng lại đi nơi khác, ta sẽ trả thêm giá cho ngươi. Những đồ cần dùng như loại bồn, chậu, gạo, bột, muối, giấm, ngươi chớ tự nghi ngại. Cũng có kẻ tớ già hèn hạ, nếu cần ta cấp cho, nên phải an lòng, ta như cha của ngươi chớ có sầu lo. Vì sao? Vì ta tuổi tác già lớn, mà ngươi thì trẻ mạnh. Ngươi thường trong lúc làm việc không có lòng dối, khi trễ nải giận hờn, nói lời than oán, đều không thấy ngươi có các điều xấu đó như các người làm công khác. Từ ngày nay nhẫn sao như con đẻ của ta. Tức thời trưởng giả lại đặt tên cho cùng tử, gọi đó là con. Khi đó gã cùng tử dù mừng việc tình cờ đó, song vẫn còn tự cho mình là khách, là người làm công hèn. Vì cớ đó mà trong 20 năm thường sai hốt phân. Sau đó lòng gã mới lần thể tin ra vào không ngại sợ, nhưng chỗ gã ở cũng vẫn huyên chỗ cũ. Thế Tôn, bấy giờ trưởng giả có bệnh, tự biết mình không bao lâu sẽ chết, mới bảo cùng tử rằng, ta nay rất nhiều vàng bạc trân báu, kho đụng tràn đầy, trong đó nhiều ít chỗ đáng xài dùng, ngươi phải biết hết đó. Lòng ta như thế, ngươi nên thể theo ý ta. Vì sao? Nay ta cùng ngươi bèn là không khác, nên gắng dụng tâm, chớ để sót mất. Khi ấy cùng tử liền nhận lời bảo lãnh, biết các của vật vàng bạc trân báu và các kho tàng, mà trọn không có ý mong lấy của đáng chừng bữa ăn. Chỗ của gã ở vẫn tại chỗ cũ, tâm trí hạ liệt cũng chưa bỏ được. Giảng giải đoạn này dụ cho Đức Phật thi thiết quyền giáo, câu toan muốn dụ dẫn, nói toan muốn là lời nói chưa quyết định, dụ cho Phật chưa hiện ứng thân, trước sai Bồ Tát trong ẩn hạnh Bồ Tát mà bên ngoài hiện tướng thanh văn, để đồng sự mà nhiếp dẫn dụ hàng nhị thừa làm tiền đạo. Nói dọn phân là dụ cho đoạn trừ phiền não. Trong kinh Hoa Nghiêm thuyết vô minh và 12 nhân duyên, tức là phổ quang minh trí. Trí này hàng nhị thừa không kham được. Cho nên Đức Phật mới nói pháp tiểu thừa dứt kiến hoặc và tư hoặc, mau chứng tiểu quả, dễ được hiệu nghiệm. Vì vậy nói trước hỏi lấy giá cả. Vì ham mộ nơi quả mà tu nhân, nên dụ là tìm con cho việc hốt phân. Câu cha thấy con thương xót và quái lạ, dụ cho Phật hân khởi tâm đại bi, nói: ở trong cửa sổ xa thấy con ốm o tiều tụy, phân đất bụi bặm, dơ giấy không sạch, là dụ cho Phật trước kia chưa hiện thân. Nói dùng Phật nhãn mà quan sát chúng sinh trong lục đạo nghèo nàn không phước huệ. Nhưng đây mới ba thất tư duy, dùng phương tiện để độ sinh. Nói ông liền cởi chuỗi ngọc, là dụ cho Đức Phật ẩn thân đặc tôn ngàn trượng mà hiện tướng tỷ kheo và trượng lục. Nói tay mặt cầm đồ hốt phân, dụ cho việc tùy thuận hàng liệt căn 34 tâm kiết sử, những việc đoạn kiết thành Phật. Nhưng đây mới cùng hàng nhị thừa được gần gũi, cho nên thí dụ là dùng phương tiện để được gần gũi con mình. Câu gã nam tử này là rầy và khiến cho ý của con được an, không còn có tâm hâm mộ nơi khác, là dụ cho hàng tiểu thừa ban đầu từ nơi ngoại đạo lần được thân cận với Đức Phật, sợ họ có tâm thối đọa nên mới rầy khiến cho nó được an. Câu sẽ trả thêm giá cho ngươi, dụ cho tiểu thừa ban đầu tu học bảy phương tiện được chứng sơ quả, như giá tiền thuê là một ngày. Do đây mà lần tiến lên nhị quả, tam quả, tứ quả, lần lần vào quả vị đại thừa, nên thí dụ là thêm giá cho ngươi. Nói những đồ cần dùng là dụ cho 37 phẩm trợ đạo. Nói kẻ tớ già hèn hạ, dụ cho hàng tiểu thừa thần thông đều là chỗ bỏ của Phật, nên gọi là tớ già hèn hạ. Nói ta như cha của ngươi, dụ cho Đức Thích Ca là Phật quả ở đầu trong tam tạng, bởi chẳng phải là chân Phật nên gọi là như cha. Vì sao? Vì ta tuổi tác già lớn mà ngươi thì trẻ mạnh. Ngươi thường trong lúc làm việc không có lòng dối, khi trễ nải giận hờn nói lời than oán, đều không thấy ngươi có các điều xấu đó như các người làm công khác. Từ ngày nay những sao như con đẻ của ta. Tức thời trưởng giả lại đặt tên cho cùng tử, gọi đó là con, dụ ý như là cha mà lần được thân thiết. Nói giận hờn nói lời than oán là dụ ngoại đạo phỉ báng Phật. Nói trưởng giả lại đặt tên cho cùng tử, gọi đó là con, dụ cho hàng nhị thừa cùng với Bồ Tát đồng vào pháp tánh đều được gọi là con, chỉ vì nó trẻ nhỏ không có sức lực nên gọi là con. Khi đó gã cùng tử dù mừng việc tình cờ đó, song vẫn còn tự cho mình là khách, là người làm công hèn. Vì cớ đó mà trong 20 năm thường sai hốt phân, dụ cho trải qua thời kỳ A Hàm và Phương Đẳng, dứt hết kiến hoặc và tư hoặc phiền não, cho nên nói trong 20 năm thường khiến dọn phân nhơ. Sau đó lòng gã mới lần thể tinh ra vào không ngại sợ, nhưng chỗ gã ở cũng vẫn nguyên chỗ cũ, dụ cho trải qua Phương Đẳng mà vào Bát Nhã, ra công quả trách đào thải của Phật, khiến cho hàng nhị thừa từ đây lần đến đại thừa, nên nói rằng tâm thể tinh nhau. Trong hội Bát Nhã, Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề chuyển dạy cho Bồ Tát, vì ngài tuy ở bậc tiểu thừa mà có thể nói pháp đại thừa, nên gọi là ra vào không ngại. Vì chưa bỏ được quả tiểu thừa nên nói là chỗ gã ở cũng vẫn nguyên chỗ cũ. Câu trưởng giả có bệnh, dụ cho lo lắng về huệ mạng chưa có người kế thừa mà giờ nhập niết bàn sắp đến. Do vì thời Bát Nhã chưa hết lượng pháp giới, cho nên gọi là nhiều ít lấy cho, khiến hàng nhị thừa chuyển dạy cho Bồ Tát, nên gọi là ngươi phải biết hết đó. nói toan định phần cha con, nên trước dặn rằng: ngươi nên thể theo ý ta. Bát Nhã là bình đẳng Phật Huệ, nên dụ là: nay ta cùng ngươi bèn là không khác. Sắp sửa phó chúc nên gọi là: nên gắn dụng tâm chớ để sót mất. Đoạn trên đây đều dụ cho hàng nhị thừa chuyển dạy cho Bồ Tát. Liền những lời bảo lãnh biết các của vật vàng, bạc, trân báu và các kho tàng mà trọn không có ý mong lấy của đáng chừng bữa ăn. Chỗ của gã vẫn ở tại chỗ cũ, tâm trí hạ liệt cũng chưa bỏ được. Là dụ cho hàng nhị thừa phụng mạng Phật chuyển dạy hàng Bồ Tát, Bát Nhã vạn hạnh hàng nhị thừa đều biết rõ, nên dụ là lãnh biết các của vật. Chỉ vì chưa phải là trí phần của mình, nên dụ nói rằng không có ý mong lấy của đáng chừng bữa ăn. Do vì hàng nhị thừa chưa khứng chịu, liền bỏ tiểu quả, cho nên dụ tâm trí hạ liệt cũng chưa bỏ được. Phần trên là dụ chung cho sự sót mất ngày xưa, bởi ước diệt trong 40 năm. Phần dưới dụ nay được là chánh hiển lời dụ trong hội pháp hoa này. Chánh văn 6. Lại trải qua ít lâu sau, cha biết ý chí con lần đã thông thái, trọn nên chí lớn, tự chê tâm ngày trước. Đến giờ sắp chết, ông gọi người con đến và hội cả thân tộc, quốc vương, quan đại thần, dòng sát lợi, hàng cư sĩ. Khi đã nhóm xong, ông liền tự tuyên rằng: các ngài nên rõ, người này là con ta, của ta sinh ra. Ngày trước trong thành nọ bỏ ta trốn đi, nổi trôi khổ sở. Hơn 50 năm nó vốn tên ấy, còn ta tên ấy. Xưa ta ở tại thành này, lòng lo lắng tìm kiếm, bỗng ở nơi đây gặp đặng nó. Nó thật là con ta, ta thật là cha nó. Nay ta có tất cả bao nhiêu của cải đều là của con ta có. Trước đây của cải cho ra thâu vào, con ta đây coi biết. Thế Tôn, khi đó gã cùng tử nghe cha nói như thế, liền rất vui mừng được điều chưa từng có, mà nghĩ rằng: ta vốn không có lòng mong cầu, nay kho tàng báu này tự nhiên mà đến. Giảng giải: đây là dụ cho ngày nay được dạy. Nói lại trải qua ít lâu sau là dụ sau khi thuyết Bát Nhã hàng tiểu thừa đã có tâm ưa thích đại thừa. Câu đến giờ sắp chết dụ cho giờ nhập niết bàn đã đến, liền thuyết kinh pháp hoa này thọ ký cho hàng nhị thừa thành Phật. Nói muốn phó chúc bèn nhân nơi Đức Phật Đa Bảo, nhóm chư Phật phân thân trong mười phương để chứng minh pháp này, cho nên nói là hội cả thân tộc. Ông liền tự tuyên rằng: dụ cho trong kinh này nói những việc về nhân duyên, giáo hóa xa xưa. Nói nay ta có tất cả bao nhiêu của cải đều là của con ta có, là dụ cho ngày nay thọ ký về chánh báo và y báo, kiếp số, quốc độ trang nghiêm, vân vân. Khi đó, gã cùng tử nghe cha nói như thế, liền rất vui mừng được điều chưa từng có, là chánh dụ cho ngày nay được dạy. Chánh văn 7. Thế Tôn, ông phú trưởng giả đó là Đức Như Lai, còn chúng con đều giống như con của Phật. Đức Như Lai thường nói chúng con là con. Thưa Thế Tôn, chúng con vì ba món khổ nên ở trong sinh tử chịu các sự đau đớn, mê lầm, không hiểu biết, ưa thích các pháp tiểu thừa. Ngày nay, Đức Thế Tôn khiến chúng con suy nghĩ, dọn trừ những phân dơ, các pháp hí luận. Chúng con ở trong đó siêng gắng tinh tấn, đặng đến Niết Bàn. Cái giá một ngày đã đặng đây rồi, lòng rất vui mừng, tự cho là đủ, mà tự nói rằng, ở trong pháp của Phật, do siêng năng tinh tấn, nên chỗ đặng rộng nhiều. Nhưng Đức Thế Tôn trước biết chúng con lòng ưa muốn sự hèn tệ, ham nơi pháp tiểu thừa, chúng con bèn bị Phật buông bỏ, chẳng gì phân biệt rằng các ông sẽ có phần bảo tàng tri kiến của Như Lai. Đức Thế Tôn dùng sức phương tiện nói bày trí huệ của Như Lai. Chúng con theo Phật đặng giá Niết Bàn một ngày, cho là đặng nhiều rồi. Đối với pháp đại thừa này không có chí cầu. Chúng con lại nhân trí huệ của Phật, vì các vị Bồ Tát mà chỉ bày diễn nói. Nhưng chính tự mình lại không có chí muốn nơi pháp đó. Vì sao? Đức Phật biết chúng con ưa nơi pháp tiểu thừa, nên dùng sức phương tiện thuận theo chúng con mà nói pháp. Chúng con không tự biết thật là Phật tử. Ngày nay, chúng con mới biết Đức Thế Tôn ở nơi trí huệ của Phật không có lẫn tiếc. Vì sao? Chúng con từ xưa đến nay thật là Phật tử mà chỉ ưa nơi pháp tiểu thừa. Nếu chúng con có tâm ham đại thừa, thời Phật vì chúng con mà nói pháp đại thừa. Ở trong kinh này chỉ nói pháp nhất thừa. Lúc xưa, Đức Phật ở trước Bồ Tát chê trách thanh văn ham pháp tiểu thừa. Nhưng Đức Phật thật dùng đại thừa để giáo hóa. Vì thế, nên chúng con nói, vốn không có lòng mong cầu, mà nay báo lớn của đấng pháp duyên tự nhiên đến. Như chỗ nên đặng của Phật tử đều đã đặng đó. Giảng giải, đây là đem pháp để hợp với dụ vậy. Đức Phật xem chúng sinh như con một, mà tâm của hàng nhị thừa cho rằng Bồ Tát mới là chân Phật tử, tự coi mình là tương tự như Phật tử mà thôi. Đức Phật nhân vì chúng sinh khổ, cho nên đặc biệt nói ra pháp tiểu thừa để ra khỏi khổ. Hàng thanh văn cho là các khổ nhiệt não mê hoặc, nên tâm tha thiết cầu mong được giải thoát, cho nên ưa đắm nơi pháp nhỏ. Đây là tình trạng ưa thích nơi tiểu thừa. Ba thứ khổ là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Ngày nay, Đức Thế Tôn khiến chúng con suy nghĩ dọn trừ những phân dơ các pháp hí luận. Chúng con ở trong đó siêng gắng tinh tấn đặng đến Niết Bàn, cái giá một ngày. Đã đặng đây rồi, lòng rất vui mừng, tự cho là đủ, mà tự nói rằng, ở trong pháp của Phật, do siêng năng tinh tấn nên chỗ đặng rộng nhiều. Nhưng Đức Thế Tôn trước biết chúng con lòng ưa muốn sự hèn tệ, ham nơi pháp tiểu thừa, chúng con bèn bị Phật buông bỏ, chẳng gì phân biệt rằng các ông sẽ có phần bảo tàng tri kiến của Như Lai. Là dụ hợp với tình trạng trễ ở nơi quyền thừa. Câu Đức Thế Tôn dùng sức phương tiện là trình bày Đức Phật khiến hàng vị thừa thuyết Bát Nhã để chuyển dạy cho hàng Bồ Tát, do gì được tiểu quả cho là đủ. Nên ở nơi Đại Bát Nhã không có chí mong cầu. Chúng con lại nhân trí huệ của Phật vì các vị Bồ Tát mà chỉ bày diễn nói, nhưng chính tự mình lại không có chí muốn nơi pháp đó. Vì sao? Đức Phật biết chúng con ưa nơi pháp tiểu thừa, nên dùng sức phương tiện thuận theo chúng con mà nói pháp. Chúng con không tự biết thật là Phật tử. Trình bày Đức Thế Tôn biết chúng con thích pháp tiểu thừa, nên chẳng liền vì thọ ký ngay, cho nên chúng con không biết mình thật là Phật tử. Tổng lại, đoạn trên là chung hợp ngày xưa mất dạy. Ngày nay, chúng con mới biết Đức Thế Tôn ở nơi trí huệ của Phật không có lẫn tiếc. Vì sao? Chúng con từ xưa đến nay thật là Phật tử mà chỉ ưa nơi Pháp Tiểu Thừa. Nếu chúng con có tâm ham Đại Thừa, thời Phật vì chúng con mà nói Pháp Đại Thừa. Nói ngày nay mới biết chẳng mất mát gì. Bởi ngày nay thấy Đức Phật từ bi, mới biết ngày xưa Phật vốn không có bỏng sẻn, mà chúng con cũng chưa từng mất, chỉ vì không thích Đại Thừa mà thôi. Ở trong kinh này chỉ nói Pháp Nhất Thừa. Lúc xưa Đức Phật ở trước Bồ Tát chê trách Thanh Văn ham Pháp Tiểu Thừa, nhưng Đức Phật thật dùng Đại Thừa để giáo hóa, trình bày ngộ Phật tâm. Xem ngày nay Phật vì nói Nhất Thừa thì biết lúc xưa riêng trách đó là sớm muốn đem Đại Thừa để giáo hóa. Đây chỗ gọi là cái lỗi của chúng con vậy. Vì thế nên chúng con nói vốn không có lòng mong cầu, mà nay báo lớn của Đấng Pháp Vương tự nhiên đến, như chỗ nên đặng của Phật tử đều đã đặng đó, là chánh hợp với cái được ngày nay. Nay Đức Thế Tôn nói Đại Pháp này đặc biệt vì thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất. Giả lại, nói rằng 1200 đệ tử đều sẽ làm Phật. Đây thật là Pháp Vương Đại Bảo, không cầu mà tự được, cho nên rất lấy làm vui mừng.